Hamlet Trương. Sinh ngày 22 tháng 9, cùng sử nữ. Cử nhân ngành luật học, người hiếm hoi hoạt động và được đón nhận cùng lúc ở nhiều lĩnh vực giải trí. Ca sĩ, nhạc sĩ, nhà văn và MC. Sách đã xuất bản: Thời gian để yêu, Lên rừng giấu lá, tập truyện. Thương nhau để đó, tản văn. Tay tìm tay níu tay, Tay tìm tay níu, tản văn. Yêu đi rồi khóc, truyện ngắn. Ai rồi cũng khác, tản văn. Mỉm cười cho qua, tản văn. 12 cách yêu, yêu một người khó lắm, truyện ngắn. Người lớn không khóc, tản văn. Mình sinh ra đâu phải để buồn, tản văn. Mùa chia tay, tập thơ. Hale Tabu, Hành tinh hạnh phúc, sách tranh. Người trong đau khổ vẫn cười, tản văn. Phim điện ảnh đã biên kịch. Thử yêu rồi biết, năm 2018, đạo diễn Nguyễn Hà. Hai lần liên tiếp có tác phẩm lọt top 10 sách bán chạy nhất Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014-2016. Hai năm liên tiếp lọt top 5 tác giả được yêu thích nhất Tiki Book Awards năm 2014-2015. Giải thưởng nhà văn xuất sắc nhất năm 2014, tập đoàn Galaxy trao. Khi kết bạn, hãy ưu tiên chọn nhân cách hơn tính cách. Điều đó sẽ giúp cuộc sống của bạn an toàn. Lời tựa. Có một ai đó đã đổi thay. Nếu như với Du Phong là sự thay đổi của những người xung quanh ta, thì với tôi lại là sự thay đổi của chính mình. Cùng với Vô Thường, nụ hoa đã tung trời hương sắc, chim non ngơ ngác đã tung cánh bay cao, một kẻ khờ khạo đã trải đời sương gió. Chúng ta đã đổi thay, có khi chậm chậm, có lúc vội vàng. Những trang viết của một sự đổi thay tâm thức này gần giống với sự chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao của tuổi đời. Tôi đã khác tôi của 7 năm về trước, và bạn cũng đang như thế. Chỉ có một điều không thể đổi thay, là sự gắn bó giữa chúng ta trên con đường đi đến sự trưởng thành. Bởi cuộc đồng hành không thay đổi khi nó đã trở thành sứ mệnh. Nhiệm vụ để an ủi, chia sẻ, yêu thương quá lớn để từ chối. Một khi đã sống trong ánh sáng chan hòa đó, hành trình sẽ an vui, dù ta có khi không nhìn thấy bạn đồng hành. Đổi thay chưa bao giờ là một điều tiêu cực. Ai cũng cần lớn lên và phát triển. Quá trình thay đổi có thể mang nhiều đau đớn, thất vọng hay tự mãn. Nhưng dù thế nào, thỉnh thoảng, hãy cho phép mình tìm lại hoặc giữ lại những điều chân phương đã làm nên con người mình từ thuở biết vui, buồn. Chân thành mong bạn yên vui. Hamlet Trương. Khi đời đang nở hoa, hãy tận hưởng. Đừng tìm kiếm cái gì đó tốt hơn. Hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với những ai không đánh giá cao những gì họ đang có. Quyết định độc thân để chờ người ta, nghĩa là chấp nhận đánh đổi cả tuổi trẻ của mình rồi. Khờ khạo đấy, nhưng cũng dũng cảm đấy. Tôi độc thân là để chờ người đó. Chờ. Chỉ một chữ thôi, mà nghe thật là áp lực. Nhất là với một người thích tự do, bay nhảy và thích đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người. Bạn sẽ như thế nào nếu bạn yêu phải một người muốn bạn chờ như vậy? Có người từng nói với tôi, nếu trải qua hết một hành trình mới, họ cảm thấy không còn có ai hơn tôi, họ sẽ trở về và chúng tôi sẽ lại là một đôi. Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy ích kỷ. Thế nào là đi hết một vòng? Yêu bao nhiêu người? Và cái tôi tự tôn của tôi lúc đó tự hỏi chính mình, liệu mình có đủ kiên nhẫn để mãi độc thân mà trở thành một kẻ ngu ngốc chờ họ đi yêu hết cả thế gian rồi mới về với mình? Mình cũng có tự trọng mà, sao mình không được tôn trọng? Và chắc gì sau một thời gian họ trở lại, mình còn đứng đó, mình cũng có cuộc sống của mình mà. Nhưng tôi biết không chỉ có tôi, bạn, bạn của bạn, hay bạn của bạn của bạn của bạn sẽ luôn có đâu đó một người khờ khạo như vậy, cứ mãi độc thân để chờ đợi một người mà mình cho rằng đối với mình là không thể thay thế được. Có một người bạn hay nghe nhạc của tôi, hay nghe chương trình phát thanh của tôi. Bạn nói, nhiều khi bạn khóc. Hồi trước tôi nghĩ, việc nghe một bài hát, xem một cuốn phim mà khóc, e là thật quá yếu đuối, quá cảm xúc. Đến khi tôi thất tình, nghe trúng một bài trùng tâm trạng, nước mắt tự nhiên rơi. Cho nên bây giờ tôi rất hiểu, ai còn tỉnh táo chê cười những kẻ yếu mềm, hẳn là chưa yêu thực sự, hoặc là quá mạnh mẽ để không bộc lộ nỗi đau. Tính ra độc thân cũng có cái vui mà cũng có cái buồn. Nếu là vui thật, đã không ai mở mồm ra nói như một tuyên ngôn. Lời nói để an ủi, thì nghĩa không hẳn là vui nên mới nói. Độc thân tự nhiên thì còn dễ tự mua vui cho mình, chứ độc thân vì chờ đợi một người thì thật trăm ngàn cái khổ. Chính vì đã lỡ gặp một ý trung nhân quá hợp, hiểu được ngôn ngữ của nhau, hiểu được lý tưởng của nhau, từng mơ ước đi cùng nhau, chăm sóc nhau đến cuối cuộc đời. Vì quá hợp ý nên chia tay rồi, những người sao không tài nào hòa hợp được như vậy, cứ thiếu một chút mà thiếu tất cả. Quyết định độc thân để chờ người ta, nghĩa là chấp nhận đánh đổi cả tuổi trẻ của mình rồi, khờ khạo đấy, nhưng cũng dũng cảm đấy. Bởi vì nhiều người, họ nghĩ là nếu không phải là lấy được người đó, thì ai trên đời này cũng được, không còn quan trọng nữa. Chỉ cần nơi nào người đó xuất hiện, những người khác đều trở nên tạm bợ. Hôm trước, tôi nghe kể, có một ông nhạc sĩ yêu một cô nữ sinh, xong rồi viết tặng cho cô nàng bài hát. Bài hát cô nàng vẫn nghe, vẫn thích, nhưng không gật đầu yêu. Vậy là ông ta buồn. Ngày nàng đi lấy chồng, ông cũng tự tử luôn. Không biết chuyện thật hay chỉ là đồn đại, nhưng tình yêu mà đẩy người ta vào con đường chết thì đúng là thứ tình cảm ma quỷ. Bởi vậy, chúng ta phải tỉnh táo, yêu thì yêu, nhưng cũng đừng để nỗi thất vọng dẫn lối mình đi vào ngõ cụt. Bạn có quyền độc thân chờ đợi, nhưng cũng nên suy nghĩ kỹ, vì có thể mình bị chính nỗi khát khao chiếm hữu làm mờ mắt, chứ mình chả yêu đối tượng kia lắm đâu. Cũng có khi đối tượng kia không tốt lắm, mà mình yêu, nên mình cố giải thích cho cái sai của họ, quán triệt được tư tưởng, thì sẽ gặp được người xứng đáng hơn. Hạnh phúc nằm ở trạm kế tiếp. Có người còn phải chờ 5 năm. Đó là câu nói tôi nhận được khi hỏi về sự chờ đợi. Một số người chờ được, một số người thì không. Tôi nói, vậy chẳng phải mình khờ lắm sao? Người ta đi một vòng lại về, thấy mình như một thứ đồ chơi. Thích thì vứt đi, không thì nhặt lại. Bạn tôi trả lời, không phải. Khi người ta đi 5-7 núi mà vẫn quay về kiếm ta, thì nghĩa là ta đã hơn hàng triệu người ngoài kia. Sự thật ngẫm kỹ thì đúng như vậy. Những người còn quá trẻ, không cho họ trải nghiệm, bắt họ chung tình yêu mãi một người, cái vọng tâm tham lam của họ sẽ không chịu được. Khi ta cho họ tự do tìm hiểu, họ sẽ thấy số người hiểu mình, tôn trọng mình, yêu mình không vụ lợi, và quan trọng là không chán mình, rất hiếm, hoặc chỉ có một. Lúc đó, họ sẽ nhớ lại bạn, và lúc này, họ sẽ thôi không còn hoang tưởng về biển lớn, với đầy tôm đầy cá nữa. Họ đã đi đủ lâu, họ muốn trở về nghỉ ngơi. Cho nên, bạn tôi à, nếu có ngày bạn quyết định chờ và chờ được, thì cho dù là 5 năm hay 10 năm, cũng đừng tính toán. Nếu thực sự người đó là người bạn cho là chân mạng thiên tử của mình, thì không tiếc gì một sự chờ đợi đâu. Vì bạn có kiếm ai khác đi nữa, cũng chỉ là tạm bợ. Thôi thì những kẻ khờ dại trong tình yêu của tôi ơi, cứ yêu, cứ thất vọng, nhưng đừng sợ. Cuối cùng, sự chân thành sẽ chinh phục tất cả, kể cả thời gian. Đi ăn khó nhất là món ăn gì cũng được. Và làm người khó nhất là người không biết bản thân mình muốn gì. Người năm đó nói với bạn rằng, đừng buồn nữa, có họ ở đây rồi, giờ đang ở đâu? Tình bao dung. Tình yêu chỉ có một. Nhưng những thứ na ná như tình yêu thì lại quá nhiều. Một ai đó đã nói với chúng ta như vậy. Một con người khi bắt đầu bước vào giai đoạn cảm thấy rung động vì ai đó, họ thường tự hỏi mình và hành hạ cả những đứa bạn thân rằng mình đã thực sự yêu chưa. Và rồi dù câu trả lời như thế nào hay ai khuyên nhủ ra sao, họ vẫn luôn lao tới phía trước vì muốn trải nghiệm một lần cái gọi là tình yêu đó. Nên đa phần, những mối tình đầu thường không trọn vẹn. Như câu hát, tình đầu dở dang đã trở thành câu cửa miệng của biết bao người. Nhưng sự thật, tình đầu vẫn đẹp chứ. Có người còn may mắn gặp được tình cuối là chính tình đầu cơ mà. Nếu vậy, sự dở dang có mà người đời nhớ mãi, biết đâu lại là do họ va phải những thứ na ná tình yêu, chứ không phải là nó. Tình yêu không phải là tình bạn. Nói điều này ra nghe thật buồn, dù tình yêu luôn có ẩn chứa một tình bạn bên trong. Trước khi là một người yêu, ai cũng từng là một người bạn. Tình yêu bắt đầu từ tình bạn luôn tuyệt vời. Nhưng hiểu lầm tình bạn là tình yêu là buồn đến trọn đời. Đỗ Bảo viết trong Kế hoạch làm bạn, thật kỳ quặc, đâu có đam mê trong tim anh giống như yêu. Chỉ là không có ai đang ngoài kia mang bóng hình cô. Chẳng hề hẹn trước, họ bật cười, nụ cười sáng tươi, hồn nhiên, xếp sang một bên, xếp lại từng đêm kế hoạch vượt qua ranh giới để yêu. Chính vì cảm giác yêu mến, tin tưởng và an toàn khi bên nhau đó đã khiến nhiều người hiểu lầm tình bạn là tình yêu. Và rồi nhận ra một cách thật chậm rãi, trong lòng họ thiếu một ngọn lửa làm bùng cháy, một phản ứng hóa học giữa hai con người muốn được quyện vào nhau. Tình yêu cũng không phải là sự ngưỡng mộ. Sự ngưỡng mộ và thần tượng cũng rất dễ gây hiểu lầm cho người ta không kém. Cảm giác hối thúc gặp gỡ, khát khao chạm vào, hy vọng một sự chú ý và luôn đặt người ấy vào vị trí ưu tiên. Lâu dần, người ta nghĩ rằng mình yêu người đó. Hạnh phúc sẽ thăng hoa nếu ta được người dành cho một tình cảm ngược lại. Nhưng sự thật thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn hái xuống một vì sao? Đó là một hòn đá mà. Doraemon đã nói với Nobita sau khi chiều cậu lấy một mảnh vì sao lấp lánh xuống. Người mà bạn ngưỡng mộ họ, bên cạnh cái tài năng ai cũng thấy đó ra, cũng có những điểm chưa đẹp mà họ muốn che giấu. Ở một cự ly gần, bạn sẽ nhìn thấy họ rõ ràng hơn, rồi bạn sẽ thất vọng, rồi bạn sẽ không còn giữ được tình yêu rạo rực đó nữa. Có anh bạn nghệ sĩ nổi tiếng kể tôi nghe chuyện vui thế này. Hôm anh vừa dọn về nhà mới, những người gần đó xôn xao mãi. Khi anh đi siêu thị, những anh chàng bảo vệ hay giao hàng nhìn anh đều chào hỏi và khen ngợi. Anh ở được chừng một vài tháng, những lời chào mất dần đi. Và bây giờ, thậm chí, anh đi ngang qua trước mặt, họ cũng không buồn dòm tới. Đó là sự thật về sự ngưỡng mộ, rằng tình cảm đó chỉ tồn tại nếu bạn không ở quá gần. Tình yêu cũng không phải là sự bảo bọc hoàn toàn. Tôi có một người chị, sau khi chọn được một tấm chồng giàu có, chị những tưởng cuộc sống của mình đã chạm ngõ thiên tai. Rời Việt Nam, chị được đến Mỹ sống trong căn nhà to đùng, đầy đủ tiện nghi. Nhưng chồng chị vốn bận rộn, ít khi ở nhà. Cuối cùng, chị nhìn ngôi nhà to đùng trong ngao ngán và mơ hồ nhận ra nó chẳng khác gì một nhà tù đẹp. Rời khỏi ngôi nhà, rời khỏi cả cuộc hôn nhân trong mơ, chị trở về là chính mình trong những chuyến đi. Tình yêu không lớn hơn sự tự do, nên chị không thể hy sinh mãi được. Vậy, tình yêu dựa trên cái gì để tồn tại? Tôi cũng không phải là một chuyên gia tình yêu. Tôi cũng đau khổ như bao nhiêu người. Nhưng sau những lần đó, tôi đã quan sát được hai điều thú vị của tình yêu. Đầu tiên là sự bao dung. Yêu là một nỗi bao dung vô bờ bến. Còn nhớ câu chuyện gây sóng gió trên mạng xã hội một thời gian về một giáo viên nước ngoài có phát ngôn xúc phạm một danh nhân lớn ở Việt Nam. Cơn phẫn nộ kéo dài trước sự vô tư đến lạ của anh ta. Và một điều đáng chú ý khác là hình ảnh người vợ Việt Nam mà anh ta đã lấy. Chị đại diện anh trong những lần chất vấn của cán bộ. Chị nói hết lòng mình rằng, nghe chính trị còn giận run người, thì nói chi đến người khác. Chị sẽ cùng anh ta thắp hương tạ lỗi cùng ngài. Trong một tình huống nhạy cảm cực kỳ, người vợ vẫn nhẫn nại đi tháo gỡ cho chồng, biết anh ta sai, nhưng rộng lượng và thành tâm thay anh ta gánh vác. Bản chất của tình yêu là mình sẽ bao dung người đó một cách không giới hạn, dẫu họ có lỗi lầm đến đâu. Điều thứ hai là chấp nhận đứa trẻ con trong người ấy. Rõ ràng, ngoài tình yêu và người yêu, người ấy có thể hành xử rất khác biệt với những đối tượng khác. Khi về với ta, họ bỗng dưng thao túng cái tôi của mình. Không còn sự đạo mạo ngoài xã hội, không còn những vị trí hay vai vế cuộc đời áp lên vai của họ. Chỉ còn một người rất bình thường với những hỉ nộ ái ố sân si. Chúng ta nhìn thấy đứa trẻ con đó trong họ. Thoáng đầu sẽ bỡ ngỡ, nhưng lâu dần, nếu ta yêu họ, ta sẽ học được cách chơi đùa với đứa trẻ ấy. Đứa trẻ ấy trong họ có đôi khi cũng ương ngạnh, cứng đầu. Ta cũng mệt mỏi, thao thức lắm. Nhưng đồng thời, đứa trẻ ấy cũng ngọt ngào, dễ thương, và không một ai khác trên đời thấy và hưởng được sự ngọt ngào dễ thương ấy ngoài ta. Đã yêu, hãy nhìn vào sâu bên trong con người nhau. Nhìn thấy đứa trẻ con đang còn những lăn tăn sự đời. Thấy rồi thì hãy đối thoại với nó. Quan trọng nhất là hãy bao dung. Hãy nghĩ về một ai đó bạn thực sự biết ơn họ. Gửi một ý niệm an lành, may phúc cho họ. Tất cả diễn ra trong thinh lặng tâm hồn. Không ai biết, không ai hay. Ý niệm trong sạch nhất. Cuối cùng, sự chân thành sẽ chinh phục tất cả, kể cả thời gian. Trong kết thúc của người. Chị tôi ngồi bần thần khi nhớ lại một đoạn duyên dang dở của 9 năm về trước. Vừa quen anh được 1-2 tháng, cô người yêu cũ theo sát nút. Khó à, mà cô ấy có làm gì quá đáng với chị không? Không, hai người họ chia tay xong thì chị mới yêu anh mà. Vậy thì có gì đáng chú ý? Đó là một buổi chiều, anh chở chị trên chiếc xe máy bon bon đi kiếm đồ ăn, và cô người yêu cũ thì chạy xe máy theo sát nút. Trời! Tôi thốt ra thành lời, mơ hồ cảm nhận được sự ám ảnh trong lòng cô gái kia, cảm thấy thương nhiều hơn là trách. Chị không trách gì, chị cũng là phụ nữ, chị hiểu hết những gì cô ấy trải qua. Cô ấy chọn một cái bàn sau lưng anh chị. Sau đó, bọn chị đi uống nước, cô ấy cũng đi theo, cũng chọn một cái bàn sau lưng anh chị. Câu chuyện kể đến đó, bỗng dưng chị im lặng, nhìn ra phía xa xăm mây trời. Không hiểu sao, tôi thấy chị vừa tiếc nuối nhiều, mà đồng thời cũng đầy thanh thản. Chị chia tay anh ta sau chừng 1 năm yêu nhau. Có những điều chị không thực sự thoải mái. Cô gái kia theo sau, nào đâu phải lỗi của anh. Tôi nhận định, đúng, nhưng thái độ vô cảm của anh trong hoàn cảnh đó làm chị nổi da gà. Em biết không, anh ấy không đoái hoài gì đến người yêu cũ, vẫn thản nhiên nói cười với chị. Trong cái quán ăn 3 người đó, có khi chị còn quan tâm cô ấy hơn anh. Trong một khắc, chị nghĩ thầm, người con gái đó đã từng là người yêu của anh, mà giờ anh có thể đành lòng nhìn người ta trầm luân trong đau khổ thế kia mà không mảy may thương xót. Câu hỏi theo đuổi chị mãi trong những giấc mơ, vì mơ hồ trong kết thúc của cô ta, chị cũng thấy kết thúc của mình ở đâu đó. Lời chị tuôn trào như thác lũ làm tôi hiểu vì sao, đồng thời người ta có thể vừa tiếc nuối vừa thanh thản. Tiếc vì một đoạn duyên đã đứt mà chưa đến được đoạn kết. Thanh thản vì mình dù sao cũng là người chọn, chứ không phải bị chọn. Chị thực sự chẳng biết mình sẽ ngẩng đầu sống tiếp như thế nào nếu như sau này chị cũng lại y như cô ấy, đuổi theo anh trong những lần đi ăn, đi uống, rồi những giọt nước mắt hay những lần chìm sâu vào đau khổ, nghĩ đến mà rùng mình. Chuyện đi qua đã 9 năm ròng, nhưng vẫn luôn để lại trong lòng người những câu hỏi thật lớn. Tình yêu thường không đi kèm với sự sáng suốt. Đến khi con người có được sự sáng suốt thì lại không còn yêu ai một cách vô tư được nữa. Nhưng dè dặt một chút, quan sát một chút, thậm chí thẳng thắn đưa ra những câu hỏi hay nhận xét nếu bạn cảm thấy không yên tâm về nhân cách của người bạn yêu. Vì sao? Vì không ai khờ mà lại đi chọn sống cùng với nỗi bất an kéo dài nhiều năm, nhiều tháng. Để cho dù tình yêu có mất đi, bạn vẫn còn có thể nương tựa vào phẩm chất của bản thân mình mà tiếp tục, chậm chậm mà yêu, nhìn sâu để thấy được nhiều điều. Bạn nên biết, nhiệm vụ của vũ trụ này là duy trì sự cân bằng. Khi bạn tìm thấy những người yêu mến bạn vô điều kiện, thì cùng lúc sẽ có những kẻ ghét bạn chẳng lý do. Nhớ phát khóc. Một kẻ như tôi, lạnh lẽo, vô tâm, trong con mắt của nhiều người thân thuộc, không bao giờ tin chuyện người ta có thể vì một nỗi nhớ mà khóc. Tôi cho rằng đó là một cảm xúc được làm quá lên, cho đẹp hơn, cho văn thơ hơn, giữa một thế giới đang khắc nghiệt hơn từng ngày. Lần đầu tiên tôi thấy một người khóc vì nỗi nhớ là một người phụ nữ ở sân bay. Chị ngồi khóc, tay vẫn nắm chặt miếng khăn giấy đang mỏng dần đi vì không thấm hết những giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt đỏ hoe. Chị sắp bay, đi xa lắm, rất lâu nữa mới về. Và chị vừa nói một lời tạm biệt anh người yêu giờ đã ở lại ngoài kia, sau lưng cái máy quét và những nhân viên hải quan tra vấn giấy tờ. Chia xa thôi mà. Lúc ở nhà chị nghĩ như vậy, chị tin rằng chị đủ mạnh mẽ để bước đi, thì cũng đủ sức gánh chịu những cảm giác trần tục của loài người này. Nhưng ô kìa, khi bóng anh khuất dạng, chỉ còn là một chấm nhỏ, chị nấc lên trong vô thức. Cái nhớ ở đâu đó trong lồng ngực, theo dòng máu nóng, tấn công lên khối óc, tràn ra khóe mi thành những dòng châu ấm má. Chuỗi ngày thật dài của nỗi nhớ nào hiện ra, khi chúng ta còn đầy ý thức, cũng như bình thường, không ai dễ dàng nói những lời yêu thương. Con người chỉ thực sự cảm giác được nỗi nhớ hoành hành khi họ nghĩ rằng mình sẽ mất đi một điều gì đó mãi mãi hoặc thật lâu. Những người đang vui không tài nào hiểu được những người buồn. Lần thứ hai, tôi lại thấy người ta khóc vì nhớ một người, là một cô gái ngồi dưới hàng ghế khán giả. Khi nghe bài hát buồn, nước mắt cô lã chả rơi. Có lẽ trong vài đôi phút, lời bài hát đã vô tình miêu tả chính xác cái tâm trạng và hoàn cảnh mà cô đã trải qua. Cô khóc vì tự dưng mình được thấu hiểu, mình thấy thương mình quá. Nỗi nhớ ùa về cùng một lúc sẽ là hình phạt kinh khủng nhất. Những giây phút đã mất, những điều không thể trở lại lần hai. Thậm chí, ngay cả khi cuộc sống còn có kiếp sau, cũng chưa chắc gì mình có lại những khoảnh khắc ấy. Đột nhiên con người thấy mình đã mất mát quá nhiều. Những điều không hiểu, không giải thích được bằng lời. Và lần tôi trải nghiệm cảm giác nhớ phát khóc là qua một lá thư. Tôi vẫn đọc thư khán giả trên radio. Cảm giác thật giống như một diễn viên. Có khi là một anh si tình, có lúc lại là một cô nhí nhảnh yêu đời. Hôm đó thật khác, vì đó là lá thư người vợ viết cho chồng mình để nói một lời cảm ơn. Cô không may mắn, mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Sau mấy chục năm chống chọi với bệnh tật, cô luôn nhìn thấy chồng mình bên cạnh. Chú nhẫn nại, chịu khó và quan trọng là không bao giờ để cô cảm thấy cô đơn. Cả hai cùng nhau chống chọi với căn bệnh của cô và thấm thoát đều đã trở thành những người đầu bạc. Lá thư chỉ đơn giản là kể lại và cảm ơn. Cô cảm ơn chú vì đã không bao giờ bỏ rơi cô. Những gì động lại trong trí nhớ về khoảng thời gian đó đã làm cô muốn nói một lời cảm ơn. Trong lúc viết, dù chú đang ở ngoài phòng khách, cô vẫn nhớ chú vô vàn. Vậy là đã có một phát thanh viên sụp sùi theo từng dòng chữ một cách tự nhiên. Là tôi, khi cảm thấy nỗi nhớ, đúng là điều kỳ diệu. Tôi cũng chợt tưởng tượng ra một người già khi hấp hối. Họ sẽ nằm đó, và thời gian dành cho hồi tưởng cũng bắt đầu. Cuộc đời của họ sẽ hiện ra như một tấm gương trước mặt. Thuở biết mặt mẹ cha, ngày bắt đầu đi học, lúc bắt đầu nhận thức, khi yêu, ngày lập gia đình, lúc đối diện với tai ương, khi vỡ òa trong hạnh phúc, lúc đánh mất những điều quý giá nhất, chia tay một người rất yêu, thấy một điều gì đó trong tuổi thơ mà giờ không còn nữa. Giây phút con cháu gặp mình lần cuối, thật nhiều. Cuộc đời một con người có quá nhiều điều đã xảy ra. Điều nào nhớ lại cũng có thể làm ta rơi nước mắt. Hãy cứ để nỗi nhớ tràn về. Đó luôn là món quà của cuộc đời, dù đôi lúc mình không đủ sức nhận. Và hãy nghĩ xem. Nhớ phát khóc một ngôi nhà có làm ta muốn trở về. Nhớ phát khóc một con người có làm ta muốn thứ tha. Nhớ phát khóc một quãng đời, liệu ta có ước mình đã từng sống tốt hơn? Đừng nhìn những may mắn, thành công của người khác mà cảm thấy bản thân nản lòng, thoái chí. Bất kỳ ai đứng ở một vị trí nào đó bây giờ cũng đều từng phải bắt đầu từ một nơi thấp hơn trong quá khứ. Những vất vả đó họ không show ra không có nghĩa là không có. Ngôn Linh. Trong một tác phẩm dành cho thiếu niên nổi tiếng những thập niên trước của Nhật Bản, Jigoku Senshiya Nobe, có một chương truyện nhắc về khái niệm ngôn linh. Người Nhật trong tâm linh cho rằng mỗi người có một tên ẩn, mà khi gọi đúng cái tên đó sẽ điều khiển được người đó. Dĩ nhiên, vì đây là tác phẩm thiên về tâm linh, kinh dị, có những yếu tố sáng tác để tăng tính hấp dẫn cho câu chuyện, nhưng khái niệm ngôn linh cũng mang về cho tôi những suy tư rất thú vị. Thực ra có thể hiểu rất đơn giản, ngôn linh là sức mạnh của lời nói. Cũng không tự dưng, người ta xem khẩu nghiệp là một trong những nghiệp lớn nhất của đời người. Lời nói phát ra từ mỗi người có khi sẽ dẫn dắt họ rẽ sang những con đường không bao giờ họ nghĩ tới. Cũng tùy theo trình độ hoặc khả năng sử dụng ngôn ngữ của một người mà chúng ta sẽ có những hiệu quả ngôn linh khác nhau. Năm học cấp 3, chỉ một lần tôi nói một từ xấu với cô bạn cùng lớp mà chúng tôi mất đứt 3 năm không nhìn mặt, không nói một lời nào với nhau. Cho đến tận ngày cuối cùng của năm học cuối cấp, chúng tôi chỉ ký cho nhau một chữ trong cuốn lưu bút, vì khi đó mọi chuyện đã không còn quan trọng và mỗi người sẽ đi về một hướng khác. Một câu nói thôi đó, mà tất cả không bao giờ có thể trở lại như xưa nữa. Thời gian lẽ ra phải tươi đẹp, cũng theo đó mà chỉ còn là một khoảng trống im lặng. Khác với lời động viên, lời an ủi, những lời buồn, lời ác, lời tổn thương thường khiến người ta giật mình nhiều hơn. Giật mình về mối quan hệ mình tưởng là tốt đẹp, nay lại có những vết nứt rạn mà bấy lâu mình không nhìn thấy. Giật mình vì sợ hãi, chúng ta có thể dễ dàng sát thương người khác bằng câu từ cũng ngọt ngào như đao kiếm. Giật mình vì cô đơn, thấy mình như đã phá sản. Khi những chân tình hiếm quý mừng vì hạnh phúc của nhau chỉ có trên phim ảnh diễm tình. Có khi người đó nói những lời buồn không vì bản tính họ độc ác, chỉ là trong giây phút đó họ không kiềm chế được. Cơn ghen tị, ghen tuông hay đau khổ đang giày vò họ quá nhiều, như đá cuội chất đầy nặng lòng mỏi gối. Họ cần phải ném ra. Nào đâu biết điều đó chỉ giúp họ được thỏa mãn đôi phút nhất thời, còn những gì mất đi là mất suốt đời. Ngôn linh ở mỗi người cũng rất khác nhau. Có người khi nói, câu từ như nước chảy hoa trôi, êm đềm, và nâng người nghe lên một cung bậc cảm xúc rất khác. Cũng có người bản tính không xấu, nhưng cách nói chuyện luôn gây ra hiểu lầm, luôn chất chứa những ám muội và thường gây khó chịu nếu có ai nghe hoặc đọc được. Có người dùng lời nói mỹ miều để che đi sự cạn cợt bên trong. Có người lời nói thẳng thắn vô tình nhưng sâu xa, lại mong người khác thức tỉnh. Có lẽ không chỉ người nói trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần như ông bà ta đã dạy, mà người nghe cũng cần uống tai đến 7 lần để phân biệt, xác định và cảm nhận. Có một cô bạn nhỏ nói vui với tôi, không hiểu sao khi ngồi chơi cùng các anh chị trong nhóm của tôi, em thấy thỉnh thoảng mọi người cũng mắng yêu nhau, đùa nhau mà lại rất nhẹ nhàng. Rồi cũng những từ ngữ đó ở trong một hội nhóm khác, em lại cảm thấy rất khó chịu khi nghe. Mỗi một từ ngữ đều có năng lượng của nó. Một từ đẹp, bản thân nó đã mang đến cảm giác an lành. Một từ xấu có thể gây khó chịu ngay từ khi nghe thấy. Những từ ngữ sẽ phát huy hiệu quả nếu nó đến từ nội tâm bên trong của người nói. Một người nói ra với tấm lòng chân thành, vui vẻ, người nghe sẽ cảm nhận được. Một người nói ra với sự ác ý, thâm hiểm, họ cũng cảm nhận được ngay, dù chỉ là một cảm giác mơ hồ. Tôi nhớ một cuốn sách nổi tiếng khác của Nhật có tên là Người Khổng Lồ Bên Trong, kể về hành trình trở thành một đấu sĩ sumo nổi tiếng của một cậu bé gầy còm. Nhắc đến sumo, người ta nghĩ ngay đến những ông to béo vật nhau trên sàn. Vậy mà cậu bé gầy nhom đó dám ước mơ một ngày trở thành đấu sĩ sumo như thế. Điều quan trọng là trên bước đường đó, cậu đã nghe một câu nói của thầy mình. Ta thấy một người khổng lồ bên trong con. Lời nói của thầy đã giúp cậu nhận thấy được giới hạn bên trong mình. Cậu đã đặt ra những câu hỏi đúng cho đời mình. Tại sao một đấu sĩ sumo thì không được ốm? Điều quan trọng để biến điểm yếu thành yếu điểm là gì? Và cuối cùng, cậu đã làm được. Chỉ một câu nói thôi cũng có thể giúp đỡ và nâng cánh cho một con người trong cả cuộc đời của họ. Vậy sao ta cứ phải nói những lời buồn? Khi chúng ta làm chủ ngôn linh của mình, nghĩa là đã làm chủ cuộc đời mình ít nhiều rồi. Một ngày nào đó, nếu bạn biết vì một câu nói của bạn mà người khác trở nên thành công, sống có ích và yêu đời hơn, niềm vui đó sẽ lan tỏa mạnh mẽ. Còn nếu một ngày bạn biết chỉ vì một câu nói xấu xí, bạn hủy hoại cả cuộc đời và sự phấn đấu của người khác, bạn sẽ dày dứt biết bao. Cái búa bén nằm trong miệng. Câu ngạn ngữ đầy ám ảnh này đã gợi lại trong chúng ta rất nhiều điều suy ngẫm. Hôm nay, bạn đã nói những gì? Vài điều sẽ khiến cuộc sống của một con người thay đổi hoàn toàn sau một đêm. Vương miện hoa hậu, một bài hát hit, hoặc nhận ra mình đã yêu một kẻ không yêu mình. Thực ra, những người càng thân lại càng dễ mất nhau. Chính vì quá hiểu nhau, mọi hành xử ích kỷ chúng ta đổ lên đầu họ đều có thể khiến họ tổn thương gấp đôi. Đã yêu, hãy nhìn vào sâu bên trong con người nhau, nhìn thấy đứa trẻ con đang còn những lăn tăn sự đời. Thấy rồi thì hãy đối thoại với nó. Quan trọng nhất là hãy bao dung.